Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 29 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Indonesia đang kiểm tra các báo cáo về những mảnh vụn được nhìn thấy trong khu vực tìm kiếm chiếc máy bay AirAsia bị mất tích.
Of course, we hope as fast as possible.
Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ châu Á, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới quan trọng khác.
Hàng trăm người đã được giải cứu khỏi chiếc phà Hy Lạp bị bốc cháy. Một người thiệt mạng, ba người bị thương trong một vụ nổ ở Ấn Độ. Tổng thống Obama nói đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran là điều khả thi.
Ngoài ra, chúng tôi còn có bài tường trình về việc Nam Triều Tiên đề nghị đối thoại với Bắc Triều Tiên cùng các tin tức Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Hoài Hương sẽ đem đến các diễn biến mới nhất về chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không AirAsia.
Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho biết chiếc phản lực cơ của AirAsia bị mất tích, có phần chắc đang nằm dưới đáy biển. Ông Bambang Sulistio nói chiếc máy bay Airbus 320 với 162 người trên máy bay được cho là đã bị rơi hôm Chủ nhật ở ngoài khơi bờ biển Indonesia trong biển Java.
Karena koordinat yang diberikan kepada kita dan evaluasi dari titik perkiraan.
Ông Bambang nói, dựa trên các tọa độ có được và dựa trên đánh giá về vị trí tai nạn rớt máy bay được ước tính là xảy ra trên biển, thì giả thuyết hiện nay là chiếc máy bay đang nằm dưới đáy biển. Công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích đã tiếp tục hôm thứ Hai, giữa lúc thân nhân của các nạn nhân đau khổ trông đợi mọi dấu hiệu hy vọng. Nỗ lực tìm kiếm quốc tế quy mô có sự tham gia của các tàu bè, máy bay và phi cơ trực thăng. Một số quốc gia để đề nghị giúp đỡ, trong đó có Hoa Kỳ. Ông Bambang Sulistio, đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho hay là Indonesia đã triển khai 12 tàu, bên cạnh hàng chục tàu nhỏ có tên là Rigid. Rigid là loại tàu nhỏ trang bị động cơ có công suất cao để chạy thật nhanh. Ông nói các tàu này được triển khai để phục vụ công tác tìm kiếm và cứu hộ. Indonesia đã triển khai 7 tàu cứu hộ và 3 máy bay trực thăng tại eo biển Kalimata và trong khu vực phía tây của đảo Belitung để hỗ trợ sứ mạng tìm kiếm chuyến bay QZ-8501 bị mất tích. Tuy nhiên, sóng cao và gió mạnh đã cản trở các hoạt động cứu hộ.
Kepastian kita sampai dengan saat ini, kita masih dalam.
Ông Johnny Superiadi, người đứng đầu cơ quan cứu trợ vùng Bangkla Belitung, nói cho tới nay, giới hữu trách vẫn tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích đã bị mất liên lạc. Và hiện toán cứu hộ của ông đang hướng tới đảo Nangka. Các xuồng cứu hộ khác từ Palembang, Tanjung Pinang cũng đang tìm kiếm tại các địa điểm khác ở gần đó. Ông Superiadi cho hay là cho đến bây giờ, các toán cứu hộ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào của chiếc máy bay. Phản lực cơ chở khách này đang ở nửa đường bay từ thành phố Surabaya của Indonesia tới Singapore thì bị mất tích vào sáng Chủ nhật vừa qua. Các hành khách gồm có 149 người Indonesia, 3 người Nam Triều Tiên, 1 người Anh, 1 người Malaysia và 1 người Singapore. Phi hành đoàn gồm 7 thành viên, kể cả 6 người Indonesia và 1 phi công phụ người Pháp.
Giới hữu trách Indonesia xác nhận một chiếc máy bay tìm kiếm của Australia đã trông thấy những mảnh vụn trong vùng biển ngoài khơi Borneo, cách vị trí cuối cùng biết được về chuyến bay 8501 của hãng AirAsia chừng 1.500 mét, nhưng chưa có xác nhận rằng những vật này có liên quan đến chiếc máy bay bị mất tích, chở 162 người. Thông tin viên Steve Herman tại văn phòng Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Phó Tổng thống Indonesia Yusuf Kalla cho hay 30 chiếc tàu và 15 máy bay, gồm cả máy bay thường lẫn máy bay trực thăng, đã được huy động trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Airbus A320. Như ông tìm cách hạ giảm những hy vọng tìm ra được chiếc phản lực cơ bị mất tích mà người đứng đầu cơ quan tìm kiếm của Indonesia nói là có phần chắc nằm dưới đáy biển.
Of course, we hope as fast as possible.
Ông Kalla nói, đương nhiên người ta trông đợi sẽ tìm được chiếc máy bay càng sớm càng hay, tuy chưa thấy mục tiêu ở đâu. Phó Phó Tổng thống Indonesia nêu ra rằng chuyến bay 370 của hãng hàng không Malaysia bị mất tích hồi tháng 3 trong vùng biển sâu ngoài khơi Australia cũng vẫn chưa xác định được vị trí, mà các phản lực cơ mất tích khác trong những năm gần đây phải mất nhiều tháng hay lâu hơn mới tìm ra được. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ nằm trong số các nước đề nghị góp nguồn lực vào công tác ở một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Máy bay của Australia, Malaysia và Singapore đã tham gia các cuộc tìm kiếm trên không phận, vùng biển tương đối cạn. Tại Jakarta, Bộ Giao thông nói chính phủ sẽ duyệt lại các hoạt động của chi nhánh tại Indonesia của hãng AirAsia. Giám đốc điều hành tập đoàn chủ quản Tony Fernandez giải thích với các phóng viên rằng chiếc chuyến bay 8501 ngày Chủ nhật, hãng AirAsia chưa hề tổn thất một sinh mạng nào.
We have carried 220 million people up to this point. Of course,
ông cho biết tính tới thời điểm này, hãng đã chở 220 triệu người. Đương nhiên sẽ có những phản ứng, nhưng hãng tin tưởng vào khả năng bay của công ty và sẽ tiếp tục vững mạnh. Chuyến bay 8501 của hãng AirAsia ở Indonesia chở 162 người, đa số là người Indonesia, rời Surabaya để đến phi trường Changi của Singapore vào ngày Chủ nhật, trong hành trình lẽ ra mất 2 tiếng đồng hồ. Nhưng đến khoảng nửa đường thì máy bay mất tích. Một phi công đã yêu cầu các kiểm soát viên không lưu cho máy bay tăng độ cao khoảng 1.800 mét lên tới gần 11.600 mét để tránh trời bão. Nhưng có lẽ đã không được phép vì một máy bay khác đang bay trong khu vực. Kiểm soát viên dưới đất không nhận được lời kêu cứu của phi hành đoàn và liên lạc bằng radar đã bị mất khoảng 6 phút sau khi chiếc Airbus chuyển đi tin tức cuối cùng bằng vô tuyến. Phi công chính chỉ huy máy bay rất có kinh nghiệm với hơn 20.000 giờ bay, trong đó có khoảng 6.000 giờ bay với hãng AirAsia Indonesia trong buồng lái của chiếc Airbus A320.
Trong một tin hàng đầu khác, một tàu chở hàng trên đó có 50 hành khách đã sơ tán khỏi chiếc phà của Hy Lạp bị bốc cháy giữa biển Adriatic, đã về tới bến cảng Paris của nước Ý hôm nay. Những hành khách được giải cứu này là nhóm đông người đầu tiên về tới bờ. Các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục làm việc để giải cứu thêm hàng chục hành khách khác vẫn còn trên chiếc phà đang tiếp tục bốc cháy ở ngoài khơi đảo Corfu. Hải quân Ý cho hay là cho tới bây giờ có hơn 300 người trong tổng số 478 hành khách và thủy thủ trên phà được cứu. Trong khi đó, những cuộn khói dày tiếp tục bốc lên không từ chiếc phà, dù ngọn lửa đã được kiềm chế. Chiếc tàu Norman Atlantic mang cờ của Ý lúc đó đang chở nhiều xe và hành khách băng qua biển Adriatic từ cảng Patras của Hy Lạp tới cảng Ancona của Ý, thì một đám cháy bùng phát sáng sớm Chủ nhật tại khu chứa xe của phà. Tàu lúc đó đang ở cách đảo Corfu khoảng 80 km về hướng Tây Bắc. Đội tuần duyên Ý nói có ít nhất một người thiệt mạng. Nhiệt độ băng giá, gió mạnh cấp bão và sóng lớn đã gây khó khăn cho các nỗ lực cứu hộ. Các máy bay trực thăng của Ý đã thành công trong việc kéo nhiều người lên khỏi phà. Các giới chức cho biết là chiếc phà này đã được kiểm tra hôm 19 tháng 12 tại Patras và một số lỗi nhỏ đã được sửa chữa, kể cả một vấn đề với chiếc cửa chắn lửa. Một giới chức Ý thuộc quận Paris là ông Antonio Nunziante cho biết là tình hình hiện nay rất khả quan. Một bác sĩ đang có mặt trên phà để kiểm tra xem có hành khách nào cần được chuyển tới trạm y tế mà giới hữu trách đã dựng lên ngay tại bến tàu hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Thêm một blogger bị bắt tại Việt Nam. Công an Việt Nam vừa bắt giữ thêm một blogger vì những bài viết độc lập thể hiện quan điểm trái chiều với nhà nước. Vụ bắt giữ blogger Nguyễn Đình Ngọc tại Sài Gòn hôm thứ Bảy nâng tổng số blogger bị bắt trong vòng một tháng này lên thành 3 người. Đây là một trong những chiến dịch truy quét mạnh tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giữa các nỗ lực vận động trong và ngoài nước kêu gọi Hà Nội hủy bỏ Điều 258 về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Một điều luật bị xem là có nội dung bao quát nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của công dân. Báo Công an Nhân dân loan tin, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 12 đã khám xét tư gia, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự blogger Nguyễn Đình Ngọc, 48 tuổi. Nguồn tin này nói rằng Cơ quan An ninh Điều tra đang tiến hành làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Đình Ngọc để xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng không tiết lộ chi tiết nào về các cáo buộc dẫn tới lệnh bắt giữ này. Trong tháng vừa qua, Công an thành phố đã bắt giữ hai ngòi bút phản biện ôn hòa khác là nhà văn Nguyễn Văn Lập, tức blogger Bỏ Lập, 58 tuổi, chủ trang blog Quê Choa, và blogger Hồng Lê Thọ, 65 tuổi, chủ nhân trang blog Người Lót Gạch, với các cáo buộc là đăng tải các bài viết chống nhà nước, chiếu theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Việt Nam lâu nay bị cộng đồng quốc tế và giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới mạnh mẽ lên án việc bỏ tù công dân chỉ vì các hoạt động thực thi quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến ôn hòa. Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói với VOA Việt ngữ.
Obviously, I think it's outrageous. Ông
Phil Robertson nói, thật sự đáng phẫn nộ. Một lần nữa, chính phủ Việt Nam chứng tỏ rằng họ không hề dung chấp các ý kiến độc lập và quyền tự do ngôn luận của dân chúng. Đây một lần nữa là chỉ dấu cho thấy nhân quyền tại Việt Nam đang đi trái hướng và rằng Hà Nội không hề coi trọng chính những cam kết của mình với quốc tế qua Công ước Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà họ tự tay ký kết. Human Rights Watch nhấn mạnh, các nhà tài trợ và cộng đồng quốc tế không thể nhắm mắt làm lơ trước các vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng tại Việt Nam. Ông Phil Robertson tiếp lời.
Certainly Washington has a very important role to play in trying to press the government of Vietnam to respect you.
Ông Robertson nói, Hoa Kỳ dĩ nhiên có vai trò hết sức quan trọng trong việc áp lực Hà Nội phải tôn trọng quyền con người. Nhưng ngoài Mỹ, các nước khác cũng phải đóng vai trò của họ như Australia, Canada và các nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu chẳng hạn, đều phải dùng áp lực và ảnh hưởng của mình yêu cầu Việt Nam phải ngưng ngay các chính sách vi phạm nhân quyền. Cả cộng đồng quốc tế, những nước tham gia hỗ trợ các dự án kinh tế xã hội cho Việt Nam phải hợp lực thúc đẩy điều này. Ông Robertson cho biết Human Rights Watch sẽ tiếp tục các nỗ lực vận động đa dạng để các điều luật lạm dụng an ninh quốc gia, trấn áp nhân quyền của người dân tại Việt Nam phải được bãi bỏ. Ông nói, chúng tôi dự định tháng Giêng này sẽ mở một trang web đặc biệt về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, tập trung vào các tù nhân lương tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ rõ ra thực tế rằng Việt Nam trong tư cách thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có trách nhiệm là phải nỗ lực hơn để tiến bộ về nhân quyền, chứ không phải để thụt lùi. Rất tiếc là kể từ khi bước vào hội đồng này, Hà Nội vẫn tiếp tục các kế sách đàn áp nhân quyền thường xuyên. Vẫn theo lời ông, trang web này với nội dung cả hai ngôn ngữ Anh-Việt nêu lên các trường hợp cụ thể bị tù đày vì thể hiện chính kiến tại Việt Nam và kêu gọi mọi người đóng góp nỗ lực, ý kiến để vận động trả tự do cho họ. Ông Robertson nói, chúng tôi muốn bảo đảm rằng những tiếng nói ôn hòa thực thi nhân quyền căn bản tại Việt Nam không bị quốc tế lãng quên. Vẫn theo lời ông, chúng tôi cũng tiếp tục vận động các nhà ngoại giao nước ngoài trong các cuộc hội đàm với giới chức Việt Nam phải nêu bật vấn đề nhân quyền tồi tệ của Hà Nội và yêu cầu họ cải thiện nếu muốn có các quyền lợi từ quốc tế. Làn sóng bắt bớ về tội danh lạm dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 258 vẫn tiếp diễn tại Việt Nam, theo cảnh báo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp, và có phần liên tục cũng như mạnh mẽ hơn sau khi Hà Nội được Washington tháo dỡ một phần lệnh cấm vận võ khí cho Việt Nam hồi tháng 10 năm nay. Trong khi đó, Việt Nam một mực khẳng định không giam tù những người bất đồng chính kiến, chỉ có những người vi phạm luật pháp Việt Nam mới bị bỏ tù.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hôm nay, Nam Triều Tiên đề nghị tái khởi động đối thoại với Bắc Triều Tiên về các vấn đề hai bên cùng quan tâm như đoàn tụ các gia đình bị ly tán bởi cuộc chiến Triều Tiên xảy ra trong khoảng thời gian từ 1950 đến 1953. Theo thông tin viên đài VOA Brian Preston từ Seoul, đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng và phương Tây ngày càng xung khắc với nhau về các vấn đề như tấn công mạng và vi phạm nhân quyền. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Thay vì tranh luận về những điều gây chia rẽ giữa hai bên, Bộ trưởng Thống nhất Nam Triều Tiên Ru Ki-yay đã đề xuất thảo luận với Bắc Triều Tiên về những vấn đề liên kết hai bên lại với nhau. Ông Ki-yay nói rằng Ủy ban Chuẩn bị Thống nhất đã chính thức đề xuất tổ chức đối thoại vào tháng 1 về các mối quan tâm chung của hai miền Triều Tiên. Năm ngoái, quan hệ giữa Bình Nhưỡng với Seoul và một đồng minh quan trọng của Nam Triều Tiên là Washington ngày càng mang tính đối đầu. Gần đây nhất, có các cáo buộc lẫn nhau về các vụ tấn công mạng. Nam Triều Tiên đổ lỗi cho miền Bắc đã tấn công vào hệ thống mạng máy tính của các nhà máy điện hạt nhân của mình. Các quan chức Hoa Kỳ cũng nói rằng Bình Nhưỡng đã sử dụng tin tặc để đánh cắp các tài liệu của một hãng phim của Mỹ nhằm tìm cách ngăn chặn việc ra mắt một bộ phim hài về một âm mưu ám sát giả tưởng nhắm vào ông Kim Jong-un. Bắc Triều Tiên đã phản bác các cáo buộc này và đổ lỗi cho Hoa Kỳ làm gián đoạn mạng Internet tại miền Bắc và đã bất lịch sự so sánh Tổng thống Obama với một con khỉ. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đã gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng, đòi nước này phải giải quyết vấn đề thành tích nhân quyền tồi tệ của mình sau khi đưa ra chi tiết về một mạng lưới các nhà tù chính trị cũng như các tội ác giết người, tra tấn và hãm hiếp. Và hầu như không có bất kỳ tiến bộ nào về việc tái khởi động đàm phán để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cũng như gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế của Liên Hợp Quốc. Đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên nhắm mục đích hạ giảm căng thẳng bằng cách hợp tác về những dự án mà cả hai bên đã có nhiều sự đồng thuận. Ông đề cập tới các vấn đề như đoàn tụ các gia đình bị ly tán bởi chiến tranh, mở rộng các cuộc trao đổi văn hóa và thể thao, và chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm giải phóng khỏi Nhật Bản sau Thế chiến II. Nhà phân tích quân sự Shin In-kun thuộc mạng lưới quốc phòng Triều Tiên ủng hộ đề xuất khiêm tốn này, coi đây là cách thức giúp hai miền Triều Tiên trao đổi về hợp tác thay vì đối đầu. Ông In-kun nói rằng dù quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên khá căng thẳng, còn nhiều vấn đề cần giải quyết giữa họ, và ông nghĩ rằng các cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên là đích đáng vì miền Nam không nên cắt đứt kênh đối thoại với miền Bắc. Hồi đầu năm 2014, các cuộc đối thoại đã được hoạch định giữa hai miền Triều Tiên đã bị hoãn lại sau khi xảy ra cuộc đụng độ vũ trang trên biên giới, sau khi các nhà hoạt động ở miền Nam thả các quả bóng mang theo truyền đơn bài Bình Nhưỡng vào miền Bắc. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cũng dự kiến sẽ đề cập tới mối quan hệ liên Triều và mối bang giao với Hoa Kỳ trong thông điệp thường niên nhân dịp năm mới dương lịch.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tin Nam Á, cảnh sát Ấn Độ cho hay một quả bom tự chế thô thiển đã phát nổ bên ngoài một nhà hàng đông khách tại Bangalore, giết chết một phụ nữ và gây thương tích cho ba người đàn ông. Vụ nổ xảy ra vào đêm Chủ nhật tại trung tâm của Bangalore, nơi cư ngụ của nhiều người làm việc trong ngành công nghệ cao tại Ấn Độ. Khu vực này đang đông nghẹt người vào chiều tối Chủ nhật thì vụ nổ xảy ra, khiến cho các thành phố khác của Ấn Độ phải được đặt trong tình trạng báo động. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng hai người bị câu lưu ở gần đó đang bị thẩm vấn. Bangalore, còn được gọi là Bangaluru, đã được đặt trong tình trạng báo động từ khi cảnh sát bắt giữ một kỹ sư bị tố cáo là đang có chung một chương mục Twitter, trong đó ông này ca ngợi nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo. Các nhân viên cứu hộ ở Malaysia đang chật vật tìm cách đến với hàng ngàn người bị tác động của trận lụt tệ hại nhất từ 3 thập niên qua tại nước này để phân phối lương thực và cung cấp các dịch vụ y tế. 10 người đã thiệt mạng và hơn 160.000 người đã bị buộc phải rời cư vì các mực nước dâng cao, ảnh hưởng tới ít nhất 8 tiểu bang. Thủ tướng của Malaysia, ông Najib Razak, loan báo một ngân khoản cứu trợ phụ trội lên tới 143 triệu đô la để giúp các khu vực bị tác động nặng nề nhất. Các nhà dự báo thời tiết của Malaysia nói các cơn mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống vùng này trong những ngày sắp tới, lan rộng tới những bang ở miền Nam mà cho tới nay vẫn chưa bị tác động. Các nước láng giềng cũng đang gánh chịu những vụ lụt lội trầm trọng.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, ba nhà báo của đài Al Jazeera đánh dấu một năm sau khi bị bắt ở Ai Cập về tội ủng hộ tổ chức huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động, giữa lúc họ trông chờ ngày tòa ấn định, họ có thể kháng cáo vào thứ Năm tuần này. Ký giả Peter Grest, người Úc, và ký giả Mohamed Fahmy, người Canada gốc Ai Cập, đang bị giam cầm với bản án tù 7 năm, trong khi đồng nghiệp của họ là ký giả Bahar Mohamed, người Ai Cập, đang thọ án tù 10 năm. Người anh hoặc em trai của nhà báo Grest là Michael, hôm nay nói với các nhà báo khác rằng gia đình của ông hy vọng rằng phiên kháng cáo sẽ dẫn tới việc phóng thích các nhà báo trong cuộc. Ông Michael nói rằng ngày 1 tháng Giêng là dấu mốc kế tiếp trong tiến trình pháp lý và gia đình của ông coi đây là một cơ hội sắp tới đối với nhà cầm quyền Ai Cập để họ sửa sai sự bất công đã xảy ra. Ông Michael nói rằng điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục theo dõi tiến trình pháp lý và bảo đảm tiến trình đó phải được xem xét kỹ lưỡng. Tổng thống Ai Cập Mohamed Fattah el-Sisi nói sau khi các nhà báo bị kết án hồi tháng 7 năm ngoái rằng phán quyết này cần được tôn trọng và ông sẽ không can thiệp vào chuyện này. Đài Al Jazeera khẳng định các nhà báo của họ chỉ làm công việc của mình là tường trình tin tức và cơ quan truyền thông này lúc ấy mô tả phán quyết bỏ tù các nhà báo của họ là rất xấu xa. Vụ án chống lại các nhà báo này và phản ứng của chính phủ Ai Cập đã bị lên án trên trường quốc tế. Trong số những nhân vật và tổ chức lên tiếng phản đối, có các nhà lãnh đạo, các nhà báo, các tổ chức binh vực tự do báo chí và giới sử dụng các trang mạng xã hội. Tổ chức ký giả không biên giới có trụ sở đặt ở Paris hồi tuần trước đã lặp lại lời kêu gọi của họ đòi Ai Cập phóng thích các nhà báo này. Nhóm này nói, nhà cầm quyền Ai Cập đã bắt giữ tùy tiện 30 nhà báo trong năm nay, và trong số này có ít nhất 20 người vẫn đang bị giam cầm.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, Quốc hội Hy Lạp lần thứ ba đã không bầu được một vị tổng thống, mở đường cho các cuộc tổng tuyển cử trước hạn. Ứng cử viên tổng thống của chính phủ là cựu ủy viên Hội đồng Âu Châu đặc trách môi trường, ông Stavros Dimas, không chiếm được 180 phiếu cần thiết để trở thành tổng thống Hy Lạp. Theo luật của Hy Lạp, thì bây giờ cần phải tổ chức cuộc tổng tuyển cử, khiến cho các thị trường tài chính và các nước đối tác của Hy Lạp trong Liên hiệp Âu Châu phải đối diện với nhiều tuần lễ bất định, có thể gây phương hại tới tiến trình phục hồi kinh tế hãy còn mong manh của Hy Lạp. Một cuộc biểu quyết tại Quốc hội Hy Lạp hôm nay được coi là nỗ lực giờ chót để tránh một cuộc bầu cử trước hạn kỳ, có thể đưa đảng Syriza Thiên Tả lên nắm quyền. Liên hiệp Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế là các bên giám sát hai kế hoạch cứu nguy tài chính cho Hy Lạp, lo sợ đảng Syriza sẽ lật ngược nhiều biện pháp cải cách kinh tế đang được xúc tiến tại Hy Lạp. Các cuộc thăm dò ý kiến công chúng hồi gần đây cho thấy là liên minh cầm quyền của Thủ tướng Antonis Samaras đang về sau đảng Syriza, là đảng đang muốn tái thương thuyết các điều kiện của kế hoạch cứu nguy tài chính cho Hy Lạp và lật ngược một số biện pháp thắt lưng buộc bụng, không được lòng dân, nhưng là điều kiện mà các chủ nợ của Hy Lạp đòi hỏi. Những biện pháp cải cách theo yêu cầu của các nước chủ nợ đã cải thiện tình trạng tài chính của chính phủ Hy Lạp, tuy nhiên đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân vì tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt và nhiều người bị cắt giảm lương bổng và các quyền lợi khác. Quay sang Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama nói một thỏa thuận hạt nhân với Iran là điều khả thi và sẽ là bước cần thiết đầu tiên trong bất cứ một nỗ lực ngoại giao nào lớn hơn giữa hai nước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh quốc gia NPR, Tổng thống Obama nói ông hy vọng có thể làm việc để cải thiện các quan hệ với một nước Iran theo hướng là nước này phải có một chương trình hạt nhân có mục đích hòa bình có thể kiểm chứng được, một nước Iran nơi mà nền kinh tế có thể tăng trưởng mà không bị cản trở bởi các biện pháp chế tài của quốc tế và tái hội nhập với cộng đồng quốc tế. Đài NPR đã tải một bản thảo của cuộc phỏng vấn của Tổng thống Obama lên trang mạng của đài này vào sáng sớm hôm nay. Ông Obama nói Iran có một cơ hội để đạt được một bước đột phá, thoát khỏi tình trạng bị cô lập và giải quyết vấn đề hạt nhân. Và theo ông, các giới chức Iran nên nắm lấy cơ hội này. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có mở đại sứ quán tại Tehran tiếp theo sau động thái xích lại gần Cuba trong tháng này, nhà lãnh đạo Mỹ nói, ông không bao giờ nói không bao giờ. Nhưng ông cảnh giác rằng tiến trình đó phải đi theo từng bước. Máy bay phản lực của Libya lần đầu tiên đã thực hiện cuộc oanh kích vào thành phố Misrata nằm trong tay của nhóm dân quân Hồi giáo vào hôm Chủ nhật, trong khi Liên Hiệp Quốc cảnh báo nước này có thể lâm vào cuộc chiến toàn diện. Lực lượng Libya nhắm mục tiêu trong một khu vực gần sân bay chính của thành phố, hiện chưa rõ có thương vong hay không. Cuộc không kích dường như là để đáp ứng việc nhóm dân quân tìm cách chiếm Sidra, kho dầu lớn nhất của Libya hồi tuần trước. Ít nhất 5 bồn chứa dầu bị phóng hỏa, hàng trăm ngàn thùng dầu đã bị mất. Phái bộ của Liên Hiệp Quốc ở Libya nói họ lên án vụ oanh kích hôm Chủ nhật nhắm vào Misrata và nói rằng nếu chu kỳ bạo động tiếp diễn, có thể dẫn đến việc quốc gia này rơi vào cảnh hỗn loạn và chiến tranh toàn diện. Libya đã lâm vào tình trạng bất ổn kể từ khi nhà độc tài cai trị quốc gia này trong một thời gian dài là Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.